đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 11. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 33 trong tác phẩm Các Chứng Từ Của Mẹ, nói về phép lạ của Đức Mẹ tại Thánh Địa Medjugorje Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 6 tháng 7 năm 1997. Kính thăm cha, nhân tiện có người về Việt Nam, con gửi vài hàng thăm cha. Nghe cha nói về cuốn sách, con rất mừng. Con hằng tin tưởng ở sự quan phòng của Thiên Chúa. Cuộc đời này không có người chúng ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì, phải thế không cha? Bởi vậy, con luôn nói, Chúa ơi, đời con rất cần có Chúa, cần Chúa trong mọi việc làm, trong từng ý nghĩ, trong mỗi bước đi. Con cần Chúa, cần từng giây, từng phút trong cuộc đời. Con không thể thiếu Chúa, vì con không khác chi một đứa bé, rất cần bàn tay từ mẫu, rất dịu. Bên này, chúng con cũng lôi kéo được rất nhiều người về với Chúa. Nhờ qua Mẹ Du mấy lần, phần có ơn Chúa giúp nên có nhiều người rất chịu nghe. Có những người không bao giờ lần hạt ăn chay, nay họ đã ăn chay lần hạt. Có người bỏ đạo cả 20 năm nay, và nay họ cũng đi lễ trở lại và năng lần hạt. Thật cảm ơn Chúa, mỗi lần khuyên được linh hồn nào, con thấy thương Chúa, yêu mẹ nhiều hơn. Hồi trước, con không bao giờ nghĩ đến chuyện cứu các linh hồn, nhưng bây giờ con chỉ khao khát đem mọi người về với Chúa. Vì hồi xưa, con nhìn con người chỉ là con người. Bây giờ, con nhìn con người qua hình ảnh Thiên Chúa, có tình yêu Thiên Chúa trong đó. Cái tôi trong con người đã bị tình yêu Thiên Chúa xóa đi. Thành thử, sự khao khát đem các linh hồn về với Chúa càng bị lôi cuốn hơn. Chừng nào con sống được như mẹ Teresa?
Thưa cha, nghĩ tới ngày mai thật đen tối, không hiểu thế giới này sẽ đi tới đâu. Và ngày mai, không hiểu còn ngồi đây để viết thư cho cha nữa không. Bây giờ, chúng ta chỉ còn mỗi cách là hy sinh, hãm mình, đền tội, cầu nguyện một cách tối đa, để cầu cho cái thế giới tối đen này. Chúng ta phải cầu cho mọi người được quay về với Chúa bằng cách lần hạt mân côi, vì kinh mân côi là kinh có sức mạnh vạn năng. Chẳng thế mà Đức Mẹ hiện ra khắp nơi trên thế giới qua bao thế kỷ, luôn kêu gọi chúng ta lần chuỗi mân côi. Còn nghĩ rằng không mấy ai hiểu được sự lợi ích của việc lần hạt, nên đa số lơ là hoặc không thích. Họ cho rằng đó là việc của đàn bà con nít. Cái đó là một sự sai lầm, vì đã có bao nhiêu vị giáo hoàng, bao nhà thần học lỗi lạc, bao vị hồng y giám mục, bao thánh nhân chuyên cần trong sự lần hạt. Cuốn sách The Secret of Rosary, Bí mật Kinh Mân Côi, do Thánh Louis de Montfort viết rất hay theo thiện ý của con về kinh Mân Côi. Đọc qua rồi, họ sẽ thấy sự lợi ích của việc lần hạt nó quý giá, cao cả gương nào, thì họ sẽ không coi thường sự lần hạt nữa.
Con gửi cha bản bí mật kinh Mân Côi này để cha phổ biến trong nhóm, hy vọng mọi người sẽ hiểu được những lợi ích của nó mà siêng năng lần hạt hơn, để cứu vãn cái thế giới ngày nay như Đức Mẹ mong mỏi. Nói thật với cha, gia đình con có ngày nay là nhờ sâu chuỗi Mân Côi. Chính sâu chuỗi này đã đem cho gia đình con biết bao ơn sủng phần hồn cũng như phần xác. Vì đối với con, ai có lòng yêu mẹ cũng đều được mẹ che chở. Mà đối với Đức Mẹ, không có việc tôn sùng nào được mẹ thích hơn là sự lần hạt. Vì nhờ lời chào kính thiên thần mà mẹ được lên chức là mẹ Thiên Chúa. Bởi vậy, nếu chúng ta yêu mẹ, chúng ta phải đi qua con đường cứu rỗi này. Không ai có thể nói tôi yêu mẹ, mến mẹ, nhưng lại không làm theo những điều mẹ thích, hoặc thi hành những điều mẹ tha thiết van xin. Chính Thiên Chúa cũng muốn chúng ta lần hạt, vì khi lần hạt không phải chúng ta chỉ ca tụng Đức Mẹ, mà còn chúc tụng ba ngôi Thiên Chúa nữa. Hơn nữa, khi lần hạt, chúng ta suy niệm về cuộc đời Chúa Giê-xu, từ lúc nhập thế, tử nạn, cho tới lúc vinh quang của Người, còn gì tốt lành hơn là suy niệm về cuộc đời của Chúa.
Con có một đứa cháu tên là Kathleen, 3 tuổi, và một cháu tên là Christopher, 4 tuổi. Hai đứa cháu này tuy nhỏ song chúng rất thích lần hạt. Mặc dù nói còn ngọng, nhưng rất thuộc kinh, dù kinh Tin Kính. Mỗi khi cả nhà quỳ lần hạt, chúng quỳ rất nghiêm trang từ đầu tới cuối. Xem lễ cũng vậy, không giống con người ta, quay ngang quay ngửa hay đùa nghịch trong nhà thờ. Một sáng bà nội bảo, bữa này Christopher chỉ đọc 10 kinh kính mừng thôi, không cần đọc nhiều nữa nhé. Nhưng cháu không chịu, bắt nội phải ngồi lần hạt với cháu. Lần xong 50, cháu còn ngồi cầu nguyện có tới 20 phút chưa đứng dậy, sáng nào cũng vậy. Còn cháu bé 3 tuổi nó thấy Đức Mẹ và Chúa Giê-xu, nó nói Đức Mẹ cười với nó. Con bé này mặt mũi nó như thiên thần, hai mắt sáng và to. Mỗi lần nó đọc kinh nó chăm chăm nhìn ảnh Đức Mẹ, thấy thật là cảm động. Bà nó là người được thấy Chúa trong nhà tạm. Từ ngày đi Mễ Du về tới nay, cậu em này thật sự thay đổi lối sống. Nó là kỹ sư về Computer Science, tức là môn vi tính. Vợ nó cũng là một kỹ sư, cô bé này chỉ mới theo đạo khi đám cưới. Nhưng trên đời này khó kiếm một người như Liên. Tuy đạo mới, song đức tin của nó còn hơn người có đạo. Ngoài giờ làm ở sở, về đến nhà nó chỉ bận việc đạo và làm việc tông đồ. Cả gia đình con bây giờ đều được cái ơn đặc biệt đó. Tạ ơn Chúa.
Cha ơi, con rất nhớ mẹ Mễ Du. Con chỉ mong được trở lại cái vùng đất thiêng liêng thánh thiện đó thôi. Chỉ nơi đó, con mới có những cảm giác thân thương và gần gũi với mẹ. Nhưng như con nói với bác Thiện, cuộc sống cầu nguyện của con bây giờ rất đổi khác. Con làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa, không bị gò bó hay vì thói quen. Cho nên dù mệt tới đâu, con cũng không bỏ việc lần hạt. Đối với con, thánh lễ, lần hạt và chầu mình thánh, đó là 3 việc con phải làm hàng ngày. Con say mê những việc tôn sùng này như hồi xưa con đam mê cuộc sống ảo ảnh thế gian vậy. May mà Chúa thức tỉnh cái đầu óc u mê tâm tối của con. Tạ ơn Chúa và mẹ yêu dấu. Phải chi con người đừng bao giờ tội lỗi. Phải chi loài người quay về với Chúa, nương nhờ bóng mẹ. Ước chi chúng ta lau khô đi cho mẹ những dòng nước mắt tội tình. Ước chi loài người gỡ đi những vòng gai nhọn đang xé nát trái tim hai đấng. Làm sao giúp Chúa Cha nguôi cơn thịnh nộ, làm sao có thể đền bù được tội lỗi chúng ta và tội lỗi mọi người như Julie Kim bên Đại Hàn, Gallagher bên Ireland. Love in Christ.
Thư này thuật lại chuyến đi Mễ Du lần thứ ba, Hoa Thịnh Đốn ngày 26 tháng 10 năm 1998. Kính thăm cha. Cha có khỏe không? Và bên đó có gì lạ không cha? Con mong cha đừng buồn vì sự lười biếng thư từ của con. Như các em con cũng chẳng thư từ cho tụi nó nếu không có gì cần. Phần con, cảm ơn Chúa và tạ ơn mẹ muôn triệu lần, vì những gì con mong muốn đều được như ý nguyện. Một lần nữa con được đi viếng vùng thánh địa lẫy lừng Mộ Đức, nơi mà từ 140 năm qua, có hàng triệu người tới viếng, hàng bao phép lạ nhãn tiền xảy ra nơi này. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, con tới Mộ Đức và Mễ Du 2 tuần. Có 2 tuần lễ mà con ghé đến những 4 nước, thành thử rất là mệt mỏi. Mộ Đức xa vời vợi, cuộc hành trình cũng không khác gì Mễ Du đâu cha. Con không hiểu sao Đức Mẹ cứ chọn những làng mạc xa xôi hẻo lánh để hiện ra, khiến con cái của mẹ phải chật vật lắm mới tới được.
Sau cuộc hành trình dài đăng đẳng đầy mệt mỏi, nhưng lòng yêu mẹ trên hết, nhưng dù mệt mỏi con cũng dáng tới dự phần lần hạc và rước nến chung quanh nhà thờ. Có tới đây mới thấy thiên hạ sùng kính Đức Mẹ là dường nào. Thật không khác gì Mễ Du, dân tình quá sức thánh thiện. Con nghĩ rằng nếu không có những vùng thánh địa Mộ Đức và Mễ Du, thì chắc thế giới này đã bị sụp đổ từ lâu. Ngôi làng của 140 năm xưa không còn là làng mạc hoang dã nữa, mà nay là một phố xá rất sầm uất do đám người hành hương đến và đi mỗi ngày. Cũng giống như Mễ Du, cứ lớp này đi, lớp khác đến, thành thử lúc nào cũng nườm nượp. Thật ra, mẹ tới đâu thì con cái của mẹ đổ về đó. Con của mẹ vì lòng yêu mến mẹ mà tìm đến. Tìm đến mong được gặp sự ủi an, tìm đến mong gặp được sự vỗ về, che chở. Và hơn nữa là tìm đến để thấy mình được gần gũi với Chúa hơn. Vì sống cuộc sống bình thường, nhiều khi làm con người thờ ơ với Chúa không gần gũi cho lắm bằng những lúc ở Mễ Du hay ở Mộ Đức. Chính những nơi này con mới thật sự thấy tâm hồn mình hoàn toàn sống cho Chúa, hòa hợp với Chúa một cách dễ dàng hơn. Thành thử, lâu lâu con muốn tìm đến để canh tân cái linh hồn mình là vậy.
Ở Mộ Đức và Mễ Du, nơi đây so với Mộ Đức vẫn còn cái cảnh nghèo nàn, nhưng thiên hạ vẫn đua nhau tới. Năm nay con gặp đủ mặt mọi tiểu bang của nước Mỹ, không như mấy năm về trước, họ đi rất ít. Bây giờ thì đi đâu cũng gặp người Mỹ. Cái nhóm của con chỉ có 24 người, các cháu không đứa nào đi, chỉ có một mình con, và người Mỹ ở nhà con tên là Ryan, năm nay anh ta mới 21 tuổi nhưng rất thánh thiện. Giới trẻ không có người nào được như cậu ta. Năm nay con ở lại nhà cô của Jacob, nhưng ngày nào Jacob cũng tới đó phục vụ cơm nước cho khách hành hương. Con cũng gặp được một nhóm người Việt Nam gồm có 7 người qua đó. Con tới thăm Vicka và gia đình. Gặp con, Vicka và gia đình cô rất mừng rỡ, mời con hôm sau tới dùng bữa. Vì kỳ này con đi theo nhóm du lịch khác, nên những người trong nhóm của con không thể tới gặp riêng Vicka được. Con cũng gặp Mirjana, nhưng vẫn không có gì khác lạ. Mễ Du vẫn như ngày nào con đến, vẫn tôn nghiêm, vẫn lưu luyến, vẫn quyến rũ bước chân người đến và đi, không một ai rời nơi đó mà không ngậm ngùi, không một ai muốn ra về, thật là kỳ lạ. Người nào tới rồi cũng tìm cách trở lại, mặc dù đường xa vạn rộng, dù cực khổ gian nan, dù thân xác mệt mỏi rã rời.
Jaco, như cha đã biết, đã được Đức Mẹ trao cho 10 điều bí mật, nên bây giờ không được gặp Đức Mẹ mỗi ngày nữa. Chỉ một năm một lần vào ngày Giáng sinh mà thôi. Anh ta nói, cái ngày anh ta đi truyền bá sứ điệp Đức Mẹ ở Miami, thì cũng chính là ngày mà anh nhận được tin buồn đó. Khi Đức Mẹ bảo, đây là ngày cuối, thì anh ta đã khóc. Anh nói, nếu biết vậy chẳng bao giờ anh tới Miami. Anh rất buồn. Anh nhận đi qua Haiti. Anh tưởng chỉ chừng 20.000 người đón anh. Nhưng khi tới đó, con số lên tới 70.000 người, làm anh rất cảm động. Anh nói, nơi đây họ rất nghèo, nhưng về tinh thần thì họ giàu có hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Khi nghe tin Jaco được 10 điều bí mật ngày 12 tháng 9 năm 1998, ai ai cũng giật mình. Mặc dù biết rằng sự việc trước sau gì cũng tới, nhưng vẫn rung động khi nghe tin. Còn 3 người nữa, không hiểu chừng nào sẽ tới, và sau đó những gì sẽ xảy ra cho thế giới này. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua cho bao người không biết gì về ngày mai, thật đáng buồn. Nhưng theo con thấy, thì con số trở lại cũng đông lắm. Hy vọng rằng những lời cầu nguyện và trở về của bao người sẽ làm giảm đi những hình phạt như điều bí mật thứ 7, cha nhỉ.
Cuối tháng 10 vừa rồi, ở California tổ chức 3 ngày Marian Conference, hội nghị về Đức Mẹ, mời Ivan qua, các cháu cũng theo xuống đó. Năm nào họ cũng tổ chức rất lớn để mời anh. Nghe các cháu kể lại, thì trong buổi Đức Mẹ hiện ra với Ivan ở California, gia đình con có 5 người được dự. Cháu bé Christina 9 tuổi, và mẹ nó nghe được mùi hoa hồng, và một đứa cháu bà con của con, mặc dù nó không được vô phòng hiển linh, phải đứng ngoài nhưng nó cũng ngửi được. Theo như sự sắp xếp, đáng lý nó được vô phòng, nhưng vì tới trễ sau đó, nên họ không cho vô, đành phải đứng ngoài. Còn số cho vô chỉ có hạn, nhưng Đức Mẹ cũng không bỏ qua kẻ yêu mến người, bằng cách cho nó ngửi được mùi hương hoa hồng. Nếu không có cháu Lan, thì gia đình con cũng chẳng được vô. Nghe Ivan nói thèm đồ Việt Nam, cháu Lan mời anh đi ăn cơm với gia đình của con. Tháng 3 này anh lại qua Hoa Thịnh Đốn. Giờ thì cháu Lan nhận làm công việc lên lịch cho các chương trình du hành của anh. Ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 tháng 11, Ivan và Vika lại bay qua Florida. Nhà con và các cháu đều đi hết. Thư cũng đã dài, con xin tạm ngừng nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho cha. Những ngày ở Lộ Đức và Mễ Du, con luôn nhớ cầu nguyện cho cha và tất cả những người quen thân của con. Mẹ con và gia đình kính lời gửi thăm cha. Con, Thuận. Các chứng từ của miền Tây Nguyên Việt Nam. Một nhóm 60 đến 80 thiếu niên, tuổi từ 12 đến 16, đã thực hành theo những điều Đức Mẹ Mễ Du chỉ dạy và đã được chứng kiến hiện tượng mặt trời. Hai em trong số đó biết viết đã ghi lại. Một người nhân dịp lên Pleiku để dự lễ kỷ niệm 150 năm truyền giáo miền Cao Nguyên, tức là năm 1998, đã đến hỏi một vị linh mục và được cha tái xác nhận là đúng. Và chính tay cha đã viết chứng từ cùng dịch hai lá thư chứng từ ấy của hai em và trao lại cho chúng tôi.
Câu chuyện thứ 34. Làm chứng, thuật lại hiện tượng lạ của mặt trời ở Tây Nguyên ngày 27 tháng 8 năm 1998. Khoảng 4 giờ chiều ngày 27 tháng 8 năm 1998, khoảng 80 trẻ em dry, nam nữ, ngồi chơi và chuẩn bị học giáo lý trong hai nhà dù kiosk tại vườn nhà thờ của Trung tâm Dự phòng Mẹ Vô Nhiễm, tại thôn Plejuet, thuộc xã Chữ Á, thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai, giáo phận Kon Tum. Tôi, Linh Mục Anton Maria Vương Đình Tài, dòng Chúa Cứu Thế, phụ trách trung tâm dự tòng này. Lúc đó tôi ra thăm các em. Tôi vừa đi vừa lần hạt. Khi ngang qua tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trước cửa nhà thờ, có tiếng thúc giục tôi nhìn lên mặt trời. Ồ, lạ quá! Mặt trời trông dịu hiền như trăng rằm. Tôi nhìn quanh quất, rồi lại nhìn lên mặt trời. Ôi diệu kỳ! Mặt trời quay tít, đổi màu. Tôi liền chạy tới hai nhà dù kiosk gọi to,
chúng con mau ra xem mặt trời kìa.
Chúng nó chạy ùa ra sân, tụ họp bên tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tất cả nhìn lên mặt trời.
Ồ, đẹp quá ông ơi!
Không chói mắt, trông như trăng rằm.
Ồ, nó quay tít đổi màu liên tục, xám, trắng, vàng, xanh, tím, đỏ. Ôi, đẹp quá, chưa hề thấy bao giờ, vui quá.
Tôi nói,
hôm nay mẹ cho chúng ta thấy sự lạ mặt trời đúng như lời mẹ đã hứa. Chúng ta hãy hát ca tụng mẹ đi. Ave, Ave, Ave Maria.
Vừa ca ngợi Ave Maria, em nào có chàng hạt thì rút ra, cầm trong tay, bắt đầu sướng kinh mân côi. Kính mừng Maria, nhưng các em đăm đăm nhìn, vui sướng, ngây ngất, vui quá và tạ ơn. Hiện tượng mặt trời xoay tít đổi màu như thế, kéo dài khoảng 10 phút, bỗng có những tiếng la.
Chư, 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 ông ơi! Có chữ viết phía trên mặt trời kìa, chữ JHS.
Có em còn phân tách.
Ông ơi, chữ gì như chữ Trung Quốc đó ông ạ?
Mấy chữ JHS này tôi không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một làn chớp sáng lòe chạy quanh co nhiều lần. Thế rồi, liền ngay sau đó, mặt trời biến thành bánh thánh thể trắng, có viền dày, và ở giữa, tôi thấy hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Lúc đó, đại đa số các em đều thấy thánh thể và Chúa Giêsu giang tay trên thánh giá. Về sau, tôi hỏi lại các em, thì có một vài em làm chứng,
còn thấy cả bánh thánh và hình Đức Mẹ nữa.
Một vài em khác nói,
còn thấy Chúa Giêsu hài đồng nằm giữa bánh thánh nữa.
Còn tất cả các em đều thấy ba chữ hoa phía trên thánh thể mặt trời, JHS, mà không hiểu ý nghĩa là gì. Hiện tượng thánh thể cũng kéo dài khoảng 10 phút. Sau đó mặt trời lại quay tít đổi màu rất đẹp. Chúng tôi kéo nhau vào nhà thờ, lòng tràn ngập hân hoan với nhiều cảm giác là lạ. Lần hạt xong, tôi vào phòng áo lấy ra một chiếc bánh lễ lớn, linh mục thường dùng khi dâng lễ, và một chiếc áo lễ. Phía sau lưng có thêu ba chữ to tướng JSS, cầm giơ lên cho các em xem và hỏi.
Có phải ba chữ này không?
Vâng, đúng thế, đúng thế.
Tôi giải thích.
Đó là ba chữ hoa Jesus Hominum Salvator bằng tiếng Latin, dịch ra tiếng Việt là Giêsu đấng cứu chuộc loài người.
Tôi hỏi các em.
Con Thiên Chúa xuống thế làm người lấy tên là gì?
Mấy em la to.
Tên Giêsu.
Tôi liền hỏi.
Giêsu có nghĩa là gì?
Các em phấn khởi trả lời.
Giêsu có nghĩa là đấng cứu chuộc loài người ta.
Hoan hô Chúa Giêsu. Kể từ ngày hồng phúc ấy, 27 tháng 8 năm 98 cho đến hôm nay, 16 tháng 4 năm 99, mỗi ngày khi tan trường, mẹ thúc đẩy các em quy tụ quanh mẹ tại nhà thờ Plejuet khoảng 5 giờ kém 15 để lần hạt, hát thánh ca và cầu nguyện, không chiêng trống, hoàn toàn tự giác, tự tâm. Tạ ơn cha, cảm ơn mẹ, Amen, Hallelujah, Linh Mục Anton Maria Vương Đình Tài. Dòng Chúa Cứu Thế, viết ngày 16 tháng 4 năm 1999 tại Plejuet.
Ngày 27 tháng 8 năm 1998, các em tại Plejuet được diễm phúc chiêm ngắm sự lạ mặt trời biến thành thánh thể. Số các em khoảng 80 em cả trai lẫn gái, tuổi đa số từ 10 đến 12 tuổi, một vài em từ 14 đến 16 tuổi, một số các thị nhân ký tên thay các bạn.
11 em nhìn thấy chữ JHS phía trên mặt trời thánh thể. Có 4 em thấy Chúa hài đồng trong mặt trời thánh thể. Và có 18 em thấy Chúa chịu nạn giữa mặt trời thánh thể.
Sau đây, chúng tôi xin chép lại hai chứng từ của hai người sắc tộc biết viết tiếng Việt.
Thứ nhất, chứng từ của em Maria Teresa Hoa. Chiều 27 tháng 8 năm 98, bắt đầu từ 5 giờ kém 15 đến 5 giờ 15. Xảy ra hiện tượng lạ mặt trời ở Plejuet, tỉnh Pleiku. Cháu thấy mặt trời như trăng rằm, mặt trời đổi màu sắc. Hiện tượng này mẹ Maria ban cho trẻ em Plejuet nhìn thấy, có khoảng 80 em từ 10 đến 13 tuổi. Mặt trời cháu thấy đổi màu hồng, đỏ, trắng, vàng, xanh, rồi phía trên mặt trời có viết ba chữ JHS. Về sau cháu hiểu là Chúa Giêsu đấng cứu chuộc nhân loại, lại có hình Chúa Giêsu trên thánh giá ở giữa mặt trời. Sự lạ đó, mẹ Maria cho thấy để thúc đẩy mọi người sám hối tội lỗi, quay về với cha trên trời. Điều đó đã được mẹ cho thấy tại Mễ Du nước Nam Tư trước đó. Và mẹ nói, sự lạ mặt trời sẽ được trông thấy khắp nơi trên thế gian. Vì thế, mẹ cho các trẻ em khoảng 80 em nhìn thấy sự lạ mặt trời ở Plejuet. Các em đăm đăm nhìn mà không chói mắt, hết lòng tạ ơn mẹ Maria. Ai tin tưởng vào Đức Chúa hết lòng thì sẽ được thấy sự lạ. Người làm chứng, Maria Teresa Hoa, 12 tuổi.
Chứng từ của em Perpetua Blue. Sự lạ mặt trời chiều thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 98. Em là Perpetua Pleu. Lần đầu tiên mẹ Maria cho em thấy sự lạ mặt trời. Em cầu nguyện mẹ Maria và xin mẹ cho em thấy sự lạ mặt trời. Khi ấy em ngước mắt lên trời, em thấy mặt trời thay đổi. Em nhìn mà không bị chói mắt, giống như nhìn mặt trăng ngày rằm. Mặt trời đổi màu, từ xanh, rồi đỏ, vàng, trắng. Lúc đó em nhìn đăm đăm. Mẹ Maria cho em thấy mấy chữ cái mẹ viết thế này. JHS có nghĩa là Giêsu đấng cứu chuộc muôn loài. Sau đó em lại thấy ở giữa mặt trời nổi lên hình thánh giá. Em nhìn và chính mắt em thấy rõ ràng như vậy, không thể quên được. Em suy nghĩ trong lòng. Mẹ Maria cho em thấy như vậy, thật mẹ vẫn luôn luôn là mẹ đang sống với em. Em vẫn nhìn mặt trời xoay vòng tròn, mà mắt em không bị chói. Những gì mẹ Maria đã cho em thấy như vậy, xưa nay em chưa hề được thấy bao giờ.
Câu chuyện thứ 35. Phép lạ mặt trời không chỉ có ở Mễ Du. chuyến đi hành hương Mễ Du đầu tiên của chúng tôi là vào tháng 4 năm 1989. Hồi đó, tôi là một thầy dòng Francisco hợp tác hướng dẫn một nhóm 55 khách hành hương, phần đông đến từ vùng Detroit. Thời gian dành cho việc đi viếng La Mã và thành Assisi khá lâu, nên chúng tôi chỉ được phép dừng lại tại Mễ Du có 3 ngày, không thấm vào đâu cả. Vừa được thưởng thức cảnh hòa bình ở nơi linh địa này, chúng tôi phải lên xe buýt để đi Dubrovnik, để khởi hành trở về nhà. Vừa ngồi xuống ghế trên xe buýt, tôi nghe Đức Mẹ nói thầm trong tôi: "Hãy tìm ta trong mặt trời chiều nay." Tôi cho đó là một ý nghĩ tưởng tượng của tôi, nhưng dầu sao, tôi vẫn quyết định nhìn xem khắp nơi. Khi chúng tôi vừa đến khách sạn ở Dubrovnik, tôi đã thường nghe Chúa nói với tôi theo kiểu này, nhưng chưa bao giờ nghe Đức Mẹ nói cả. Bởi đó tôi rất băn khoăn xem sự gì có thể xảy đến.
Đến 6 giờ 30 chiều, mặt trời vẫn còn sáng rực, nhưng đến đúng 6 giờ 40 chiều, có một chiếc đĩa che mặt trời, làm dịu ánh sáng, con mắt thường có thể nhìn thẳng mà không bị mù. Chiếc đĩa bắt đầu quay, xuôi rồi ngược chiều kim đồng hồ, chuyển ngang dọc trên mặt trời, nhuộm sắc mọi thứ từ màu đỏ tươi thành màu bạc, màu đồng, màu xanh dương, màu tím, màu xanh lá cây và nhiều màu sáng rực khác nữa. Một số du khách người Anh không thuộc nhóm chúng tôi vừa chợt đến đều kinh ngạc với niềm vui sướng và xúc động. Chúng tôi kể cho họ nghe về những biến cố tại Mễ Du, trong khi mặt trời vẫn nhảy múa, cứ lóe sáng rồi chợt tắt, lập lòe như vậy, và trưng ra hết các màu sắc của cầu vồng.
Trong khi đó, mẹ tôi đứng trên lầu 3 ngoài ban công, còn tôi đứng với 10 người bạn khác dưới mái hiên căn nhà dưới. Sau khi mục kích mặt trời múa khoảng 20 phút, tất cả chúng tôi, gồm có mẹ tôi, người bạn tôi và tôi, cùng một chợt thấy Đức Mẹ, mình mặc áo toàn màu vàng, đôi tay chắp lại, mặt trời dừng ngay dưới đầu gối của mẹ, trông như bà đứng ở phía sau mặt trời vậy. Người phụ nữ mặc áo mặt trời, đoạn mẹ mở đôi tay ra, duỗi xuống hai bên y như trong ảnh Đức Bà Bán Ơn. Một số người khác cùng lúc ấy thấy thánh giá hoặc chén thánh. Chúng tôi chỉ biết đứng đó đầy kinh ngạc và khóc. Đáng ngạc nhiên là khi chúng tôi vào trong nhà để nói cho một số các bạn còn ngồi tại đấy về hiện tượng mặt trời, thì họ vẫn cứ ăn uống và không muốn bỏ đi ra ngoài để xem. Nhưng họ không phải chờ đợi lâu, vì ngày hôm sau khi chúng tôi trở về La Mã, mặt trời lại biểu diễn hiện tượng ngoạn mục đó vào lúc 6 giờ 40 chiều, nhưng màu sắc thì kém rực rỡ. Có 55 khách hành hương trên xe buýt đều chứng kiến biến cố này.
Là một người được học tập cả về thần học lẫn khoa học, tôi có thể gán nguyên nhân của các hiện tượng này không gì khác ngoài quyền năng của Thiên Chúa đã biểu lộ ra cho chúng tôi qua mẹ Ngài, không thể giải thích theo cách tự nhiên nào cả. Được trở lại với Mễ Du là một ân huệ lớn lao. Tôi nghĩ tại sao dân chúng mong ước trở lại nơi này, vì đây thật là giống thiên đàng, quê nhà thật của chúng ta. Không gì ở trần gian có thể thỏa mãn chúng ta bằng ơn bình an đang tuôn chảy như thác đổ xuống cho chúng ta từ những nơi thánh này của Đức Mẹ. Ước gì mẹ luôn gìn giữ các bạn trong trái tim vô nhiễm của người. Alan Willard.
Câu chuyện thứ 36, Chàng hạt trở thành vàng. Vào dịp lễ Noel năm 1993, vợ tôi và tôi lần đầu tiên đi đến Mễ Du. như phần đông dân chúng, chúng tôi vào xem các tiệm và mua nhiều tràng hạt. Vào kỳ đó, tôi vừa tin trở lại và quá trình hoán cải của tôi chỉ mới khởi sự. Việc hành hương đã làm cho chúng tôi có thói quen lần hạt chung mỗi ngày. Cỗ tràng hạt của tôi bắt đầu đổi màu từ từ. Trước hết, mão gai thành đổi vàng, rồi đến cây đinh đóng tay và chân, đoạn toàn thân mình Chúa nằm trên thập giá, và rồi luôn cả tràng hạt. Riêng thập giá không bao giờ trở thành vàng. Tôi giải thích cái cách trở thành vàng từng phần đó là Đức Giê-xu muốn tôi lưu ý đến các đau thương của Ngài đã phải chịu vì phần dỗi của chúng ta. Những gì làm bằng kim khí trên tràng hạt của vợ tôi cũng trở thành vàng, cũng như tràng hạt của những người khác trong đoàn. Từ đó, tôi cũng được thấy nhiều tràng hạt khác trở thành vàng.
Năm 1995, chúng tôi may mắn được trở lại với Mễ Du vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Mẹ tôi đã qua đời, và tôi mang theo cỗ tràng hạt bằng pha lê của mẹ tôi. Vì tôi cầu xin một dấu chứng thực, mẹ tôi đã về thiên đàng. Khi bước vào nhà thờ Thánh Giacobbe trước giờ lễ, đang cầm tràng hạt, tôi nhúng tay lút ngón vào nước thánh. Thực sự, tôi không nghĩ gì đến việc đó cả. Và sau đó, tôi bỏ tràng hạt lại vào túi. Mãi chiều hôm đó, tôi rút tràng hạt ra, thì thấy toàn bộ dây chuyền và những mũ bằng kim khí bọc hai đầu, các hạt đã đổi thành vàng sáng choang. Thật là một món quà không tin nổi và đẹp biết bao của Đức Mẹ đã ban cho. Mắt tôi tràn lệ biết ơn. Đức Mẹ đã nói với các thị nhân là khi làm phép lạ đổi tràng hạt thành vàng, đó chỉ là một món quà nhỏ mà Đức Mẹ ban cho các con cái nhỏ bé của Mẹ. Xin tạ ơn Mẹ đã ban cho món quà mọn, đem lại biết bao vui mừng và lòng tin cho con cái bé nhỏ của Mẹ. Cầu Chúa chúc lành cho tất cả các bạn. Tom Blaze.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 36 trong tác phẩm Các Chứng Từ của Mẹ. Đây là một tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh Địa Medjugorje, nước Nam Tư. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.